là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 28 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, cộng tác viên Thu Nhài sẽ phản ánh các hoạt động trải nghiệm du lịch trong mùa hè năm nay tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Sáng nay, trên 8.700 học sinh trung học phổ thông của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành môn thi thứ 3 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là bài thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc tổ hợp khoa học tự nhiên theo đăng ký. Đối với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, có 898 thí sinh đăng ký dự thi và 7.780 thí sinh thi tổ hợp khoa học xã hội. Theo ghi nhận chung, thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội có tâm lý thoải mái hơn sau khi ra khỏi phòng thi vì chủ yếu thi là để xét tốt nghiệp. Đề các môn thi lịch sử, địa lý, giáo dục công dân cũng dễ thở hơn. Trong khi đó, thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên lấy điểm thi các môn thành phần xét tuyển đại học. Nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi do đề thi các môn tổ hợp được đánh giá chung là vừa sức, không quá dài. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
Trong tháng 6 năm 2024, toàn ngành du lịch tỉnh Yên Bái ước đón phục vụ được trên 160.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 19.070 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 135 tỷ đồng, nâng tổng số khách du lịch đến Yên Bái trong 6 tháng đầu năm đạt trên 1,3 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt trên 1.075 tỷ đồng. Đặc biệt trong những tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm du lịch Yên Bái đạt trên 170.000 lượt, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và xây dựng hình ảnh du lịch Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện với nhiều giải pháp hấp dẫn. Đồng thời, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai đa dạng các loại hình du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương như du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đã tạo nhiều điểm nhấn riêng cũng như trải nghiệm thú vị cho du khách. Nhờ đó, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Yên Bái ngày càng tăng trong thời gian qua.
Nà Hầu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với 97% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, đồng bào Mông Nà Hầu đã biết tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn nước để nuôi ốc dạ, loại ốc đặc sản của địa phương, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trước đây, cuộc sống của gia đình bà Lý Thị Tùng ở thôn Bản Tát, xã Nà Hầu chỉ dựa vào canh tác mấy sào ruộng nước và thu hái rau quả từ rừng, đời sống khó khăn và nghèo túng. Trong quá trình canh tác ruộng nước, gia đình bà thấy con ốc dạ phát triển rất nhanh, béo, thịt ngon nên đã bắt mang ra ngoài xã bán và được nhiều người ưa thích. Ngoài có lương thực phục vụ cuộc sống, gia đình bà cũng có thêm nguồn thu ổn định. Qua một vài năm, ốc dạ trở thành món ăn đặc trưng ở nơi đây. Mỗi khi du khách đến tham quan các hang động thác nước ở Nà Hầu, ai cũng muốn mua về làm quà cho người thân. Thế là bà Tùng đã chuyển dần ruộng canh tác sang nuôi ốc dạ. Hiện tại gia đình bà để 2 sào trồng lúa ăn, còn lại gần 8 sào ruộng và ao cạn để nuôi ốc quanh năm, duy trì mùa nào cũng có ốc bán. Trung bình mỗi năm trừ tất cả chi phí, bà thu về khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán ốc dạ. Cùng nhận thấy lợi ích con ốc dạ mang lại ngoài hơn 2 sào ruộng lúa canh tác, gia đình chị Thảo Thị Dí ở thôn trung tâm xã Nà Hầu đã thuê thêm 5 sào ruộng nước của các hộ dân khác, vay thêm ngân hàng chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng để xây bờ ruộng, rào xung quanh khu vực nuôi ốc và mua ốc giống. Năm 2023, trừ các khoản đầu tư chi phí, chị Dí đã thu được 30 triệu đồng từ bán ốc. Trong tổng số 60 hectare ruộng nước của bà con trên địa bàn xã đều đã thực hiện xen canh nuôi ốc trong mỗi vụ trồng lúa. Đặc biệt, toàn xã có khoảng 80 hộ đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua lưới, xây bờ, đào ao, cải tạo ruộng và mua ốc giống. Trung bình mỗi năm, người dân Nà Hầu xuất bán trên 5 tấn ốc dạ với giá bán từ 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg ốc như hiện nay, người dân đã có nguồn thu ổn định.
Theo thống kê, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 185 mô hình camera an ninh với trên 2.600 mắt camera. Hàng nghìn camera tại các địa phương được lắp đặt ở những khu vực như nút giao thông, nơi đông dân cư, nhiều người qua lại, những khu vực từng là điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Dữ liệu từ camera được truyền về trụ sở công an phường, xã để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát và trích xuất phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thông qua mô hình, với mạng lưới camera rộng khắp được xem như là mắt thần, cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở. Việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hành vi vi phạm pháp luật đã có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và các địa phương để mạnh vận động nhân dân tham gia vào công tác xã hội hóa, kinh phí hoặc tự trang bị camera để chia sẻ với hệ thống điều hành camera an ninh do lực lượng công an quản lý vận hành. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng camera theo hướng thông minh hiện đại để đáp ứng công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật và huy động đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, nhiều xe tải thường xuyên dừng đỗ trên vỉa hè đường Ngô Minh Loan, đoạn từ đầu cầu Ngòi Lâu đến hết cầu Chui km 121 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, làm sập các nắp cống gây mất an toàn giao thông. Đoạn đường này có chiều dài 300m, mặt đường rộng trên 11m, hai bên hành lang đường không có các biển báo cấm dừng và đỗ xe. Các phương tiện khi dừng đỗ tại đoạn đường này thường gác hai bánh lên vỉa hè nên dẫn đến tình trạng sập nắp cống, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vừa qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đội quản lý thị trường, đội quản lý đường bộ số 1 khắc phục các vị trí có tấm nắp cống bị vỡ và có phương án bảo vệ sau khi lắp đặt. Đồng thời đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố tiến hành tuyên truyền nhắc nhở đối với trên 100 phương tiện, yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng một số nắp cống đã sập vỡ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện đi lại trên tuyến đường này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo thông tư quy định việc quản lý sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cấp Bộ Tài chính đề xuất ngân sách chi tối đa 50 triệu đồng mỗi tin khi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Theo dự thảo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng quy định mức chi cụ thể dựa vào nội dung, tính chất của nguồn tin được cung cấp. Trường hợp đặc biệt, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tập thể Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương xem xét quy định việc quản lý sử dụng chi phí mua tin theo chế độ mật, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác theo quy định. Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chủ trương khuyến khích các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin giúp cho cơ quan phòng chống tham nhũng hoàn thành tốt công việc nên được ủng hộ. Điều này cũng tạo điều kiện để người dân tham gia việc giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi tham nhũng, từ đó giúp các cơ quan kiểm tra, đánh giá và xử lý theo từng mức độ vi phạm. Theo thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam, việc áp dụng các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế nhanh chóng, hiệu quả, mà còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết, thương mại điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong chiến lược phát triển xuất khẩu, đặc biệt trong việc tiếp cận thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc áp dụng các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường quốc tế nhanh chóng, hiệu quả, mà còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Ông Trần Văn Trọng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết, Hiệp hội mong muốn giúp các doanh nghiệp có định hướng, có cách đi, xác định chiến lược lâu dài khi tham gia thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới. Với những doanh nghiệp có định hướng lâu dài xuyên biên giới, cách đi, cách làm sản phẩm, hướng phát triển của họ sẽ bài bản hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn, đem lại nhiều giá trị cho sản phẩm Việt Nam, vượt qua biên giới Việt Nam đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu. Việt Nam hiện chưa sản xuất được các sản phẩm thuốc đặc trị, chỉ làm được một số loại thuốc điều trị bệnh thông thường. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược đang được Quốc hội xem xét thảo luận, kỳ vọng sẽ có những chính sách mang tính vượt trội nhằm phát triển ngành dược nước nhà, từ đó hướng đến mục tiêu bao trùm là đảm bảo người dân được tiếp cận thuốc chất lượng kịp thời và giá hợp lý. Theo báo Quân đội Nhân dân, để ngành dược phát triển, giúp người dân tiếp cận thuốc chất lượng kịp thời, giá cả hợp lý, rất cần cú hích từ các chính sách mang tính đột phá, tạo cơ chế ưu đãi tốt hơn, thu hút đầu tư trong công nghiệp dược của đất nước. Đặc biệt, dự thảo luật xác định ưu đãi đầu tư đối với sản phẩm thuốc gốc. Nguyên liệu làm thuốc là tá dược, vỏ nang, xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh học đánh giá sinh khả dụng, tương đương sinh học của thuốc, cơ sở thử nghiệm lâm sàng thuốc, đồng thời bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng tỷ lệ trích và thời gian sử dụng quỹ phát triển khoa học, công nghệ, thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu làm thuốc mà Việt Nam chưa sản xuất được, đối với các hoạt động nêu trên. Do luật thuế thu nhập doanh nghiệp không có quy định rõ ưu đãi đối với sản xuất thuốc. Việt Nam là đất nước của cây trái với nhiều trái ngọt có tiếng, hàng năm kén quả chủ lực mang về cho đất nước hàng tỷ đô la thông qua xuất khẩu, trở thành mặt hàng nông sản chính trong rổ hàng hóa xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thế giới, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta những năm qua. Tuy nhiên, lượng trái cây xuất khẩu hiện nay của Việt Nam sang thị trường các nước chưa nhiều. Nguyên nhân khiến trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chưa giành được nhiều thị phần là do chúng ta chưa chuyển đổi hiệu quả từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn và mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm trái cây chủ lực theo nhu cầu thị trường các nước. Thực tế hiện nay, dù đã áp dụng kỹ thuật thâm canh cây ăn quả tại các vùng trồng tập trung theo tiêu chuẩn GAP hữu cơ để nâng cao năng suất, chất lượng, nhưng việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn đang là khâu yếu. Vì vậy, để sản phẩm cây ăn quả chủ lực của Việt Nam ngày càng khẳng định thương hiệu, chinh phục được thị trường các nước, rất cần sự trợ giúp hơn nữa của nhà nước và các bộ ngành địa phương. Việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để người tiêu dùng trong nước có thông tin về sản phẩm cây ăn quả, mở rộng thị trường xuất khẩu, ngày càng tiến sâu vào thị trường thế giới và các nước trong khu vực. Những ngày này, nhiều địa phương trên cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ mới, tôn vinh truyền thống văn hóa gia đình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, báo Thông tấn xã Việt Nam có bài Đạo hiếu tinh hoa văn hóa gia đình Việt. Theo bài báo, gia đình được ví là cái nôi trường học đầu tiên giáo dục đạo đức và nhân cách cho mỗi thành viên của gia đình. Đạo hiếu là một trong những giá trị đạo đức tốt đẹp, sợi dây liên kết các thành viên trong gia đình qua nhiều thế hệ. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đạo hiếu đóng vai trò nền tảng của đời sống tinh thần, giữ vị trí quan trọng và quyết định quan hệ gia đình, quan hệ xã hội. Chính vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam, thì việc tuyên truyền nâng cao các giá trị đạo hiếu góp phần xây dựng gia đình Việt Nam văn minh, ấm no, hạnh phúc là một việc làm cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi gia đình ấm no, hạnh phúc là cơ sở để xây dựng xã hội ổn định, phát triển như chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam đã nhấn mạnh, gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 28 tháng 6, theo giờ địa phương, Iran tổ chức cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14, theo kế hoạch của bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 10 giờ. Tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Iran lần này có 4 ứng cử viên gồm Chủ tịch Quốc hội Ghaliba, cựu nhà đàm phán hạt nhân Saed Jalili, cựu Bộ trưởng Y tế Pezeshkian và cựu Bộ trưởng Nội vụ Bomohammadi. Trước đó, Ủy ban bầu cử Iran thông báo khoảng 61 triệu cử tri từ 18 tuổi trở lên sẽ đi bầu cử tại 58.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Theo kế hoạch ban đầu, Iran sẽ tiến hành bầu cử tổng thống theo nhiệm kỳ mới vào năm 2025. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã được đẩy lên sớm vào cuối tháng 6 sau khi tổng thống Raisi và đoàn tùy tùng qua đời trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5. Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Thượng Hòa do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng. Ông Lý và ông Ngụy bị tước tư cách đại biểu Đảng Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Trung Quốc. Cơ quan giám sát và kỷ luật của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã mở cuộc điều tra tham nhũng đối với ông Lý từ tháng 8 năm 2023. Theo kết quả điều tra, ông Lý đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và tổ chức. Ông bị cáo buộc trục lợi trong việc sắp xếp nhân sự, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận lại một số tiền rất lớn và đồ có giá trị. Cuộc điều tra cũng phát hiện một số sai phạm khác của ông Lý. Trong khi đó, kết quả điều tra cho thấy ông Ngụy Phượng Hòa đã vi phạm kỷ luật chính trị và tổ chức nghiêm trọng khi giúp người khác đạt được những lợi ích không chính đáng trong việc sắp xếp nhân sự. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liêm chính, nhận tiền, quà tặng trái với quy định. Bộ Chính trị Trung Quốc cũng quyết định chuyển vụ án hình sự của ông Lý và ông Ngụy cho cơ quan kiểm sát của quân đội để kiểm tra và truy tố. Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor Co đã trình làng mẫu xe thể thao đa dạng cỡ nhỏ Copper Electric, mẫu xe mới nhất trong dòng xe điện của hãng ô tô Hàn Quốc. Ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế Busan 2024, Hyundai Copper Electric là phiên bản điện khí hóa của Copper, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2021 nhưng đi kèm một loạt các cải tiến. So với Copper hiện đại, Copper Electric có thân dài hơn 230mm và chiều rộng trên 15mm, cho phép cải thiện việc sử dụng không gian và độ ổn định khi lái. Thiết kế đèn báo rẽ phía trước và phía sau có thiết kế tương tự như các mẫu Ioniq của Hyundai, đại diện cho thiết kế EV nổi bật. Copper Electric được trang bị pin nickel cobalt mangan 49 kWh, giúp nâng phạm vi lái xe lên tới 315 km trong một lần sạc. Ngoài ra, mẫu xe này có thể nâng dung lượng pin sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 30 phút.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Văn Yên được nhiều khách du lịch lựa chọn bởi không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp cùng sự thân thiện mến khách của người dân. Vào những dịp cao điểm, Văn Yên đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến khắp các vùng miền tham quan trải nghiệm. Dịp hè năm 2024, bên cạnh các hoạt động khám phá vẻ đẹp, sự hùng vĩ của các hang động thác nước, Văn Yên còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2024, tại di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Trạng, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã diễn ra lễ hội phát bút Đền Trạng, Lương Thế Vinh. Đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của học sinh, đồng thời gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tại đây, các đơn vị trường học, nhân dân, du khách và đặc biệt là các em học sinh vào dâng hương xin bút lộc với mong muốn giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt, thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa, đề cao sự học của người Việt Nam. Qua đó giáo dục truyền thống hiếu học cho học sinh trong nhà trường, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ông Lê Văn Bồng, thủ nhang đền Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Lễ hội phát bút này đây là người nói đây là một cái lễ hội đầu tiên là ban quản lý đã thực hiện và tổ chức. Thì cái lễ này có mang một cái tính chất là khơi dậy cái lòng hiếu học của nhân dân trong xã và trong huyện nói chung, đồng thời cũng là khơi dậy cái tinh thần hiếu học và ham học hỏi của tất cả các em học sinh.
Phong Dụ Thượng là xã vùng cao nằm cách trung tâm huyện 50 km, nơi đây có nhiều tiềm năng du lịch như thác nước, suối Ngàn, suối nước nóng, ruộng bậc thang. Nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có gắn với phong tục tập quán truyền thống văn hóa của địa phương, để lại dấu ấn sâu đậm khi du khách đến tham quan trải nghiệm. Dịp hè năm nay, năm đội văn nghệ địa phương đã tích cực luyện tập các trích đoạn lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca dân vũ, trò chơi dân gian truyền thống để phục vụ phát triển du lịch. Thì khi có các đoàn du lịch đến Phong Dụ Thượng, du khách sẽ được thưởng thức âm hưởng ngọt ngào của làn điệu hát then, cảm nhận cung bậc trầm bổng của đàn tính qua đôi bàn tay điệu nghệ của những cô gái Tày xinh đẹp, hòa mình trong điệu múa xòe cổ, hát khắp và các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của người Tày nơi đây. Đồng chí Lương Xuân Thu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Cái tiềm năng về phát triển du lịch của xã Phong Dụ Thượng thì trong một thời gian tới sẽ là cái điểm đến của khách của các nơi. Muốn làm được điều đó thì bà con nhân dân thì cũng phải là chỉnh trang lại các cái thôn bản, cũng phải là tăng cường cái công tác là làm sạch môi trường và phát huy một số các cái sản phẩm truyền thống về cái thứ nhất là về các tiết mục văn nghệ đặc sắc, có thể là từ tới này sẽ thành lập các cái đội văn nghệ và bảo tồn các cái tiết mục văn nghệ để biểu diễn để cho khách thưởng thức các cái văn nghệ truyền thống của địa phương.
Dịp hè năm nay, các hoạt động du lịch ở Văn Yên đã hướng trọng tâm vào văn hóa truyền thống của dân tộc. Các địa phương đã và đang tập trung khai thác thế mạnh về văn hóa bản sắc để thu hút khách du lịch như trải nghiệm phong tục tập quán trong sinh hoạt, sản xuất, văn hóa, trang phục ẩm thực. Đến Văn Yên trong kỳ nghỉ hè, bên cạnh các hoạt động khám phá vẻ đẹp, sự hùng vĩ của các hang động, thác nước, suối Ngàn, du khách sẽ được trải nghiệm và hòa mình trong nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc với nhiều hoạt động mới mẻ đầy ý nghĩa. Đồng chí Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Xã Nà Hầu với trên 99% là người dân tộc Mông sinh sống. Người dân tộc Mông nơi đây thì có rất là nhiều bản sắc, văn hóa đậm đà bản sắc. Đây thì đến thời điểm hiện tại thì địa phương cũng đang khai thác để phát triển du lịch cộng đồng. Đến với lại mùa hè du lịch năm nay thì du khách không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, các cái hang động thác nước mà còn được tham quan trải nghiệm mô hình rèn cơ khí truyền thống của người dân tộc Mông, rồi là mô hình thêu thổ cẩm trang phục của người Mông. Đây thì du khách cũng được trải nghiệm các hoạt động như là bắt ốc trên đồng ruộng, rồi là thưởng thức các cái món ẩm thực đặc sắc của địa phương như là mèn mén, gà đen, rồi cá tầm, lợn bản địa, ốc dạ, rồi là rau cải, rau đắng, vân vân. Ngoài ra thì du khách cũng được tham quan trải nghiệm và thưởng thức các cái tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc của người Mông như là kèn lá, kèn môi, rồi là múa khen, múa gậy sinh tiền, rồi là hát đối, vân vân.
Vùng đất Cao Sơn, Ngọc Quế, Văn Yên được nhiều khách du lịch lựa chọn bởi không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp với nhiều hoạt động sự kiện đa dạng hấp dẫn tại các khu điểm du lịch cùng sự thân thiện mến khách của người dân. Văn Yên cũng đang trở thành một điểm đến an toàn hấp dẫn và ấn tượng với nhiều hoạt động sự kiện đa dạng hấp dẫn tại các khu điểm du lịch trải nghiệm, đặc biệt là có những nét văn hóa đặc sắc, những món ăn ẩm thực độc đáo riêng có của mỗi dân tộc. Đồng chí Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên nói.
huyện cũng xác định sẽ tổ chức các cái hoạt động du lịch. Ngoài các sản phẩm du lịch tâm linh chủ đạo đó là đền Đông Cuông, thì huyện cũng xác định triển khai một số các hoạt động du lịch tại các cái địa phương, cái bản sắc văn hóa dân tộc người Dao, người Tày của các cái địa phương mang đến để phục vụ cho người dân. Ngoài ra thì huyện Văn Yên cũng chỉ đạo các xã thị trấn trong trên địa bàn huyện là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao để đảm bảo các cái hoạt động trải nghiệm phụ trợ cho các cái địa điểm mà huyện lựa chọn làm trọng tâm để phát triển kích cầu du lịch.
Thời gian này tại nhiều địa phương, khu nghỉ dưỡng, các homestay, các hợp tác xã du lịch trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang làm mới các sản phẩm du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn độc đáo, hướng du khách tới hoạt động trải nghiệm, dung hòa trong bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, các lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca dân vũ, trò chơi dân gian để thu hút khách du lịch, đồng thời xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, tạo ấn tượng với du khách.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bén duyên với các sản phẩm từ dược liệu, sau 3 năm vượt qua những giai đoạn khó khăn, đến nay chị Phạm Thị Thu Trang, thành phố Yên Bái đã xây dựng hợp tác xã dược liệu Gia Hưng hoạt động có hiệu quả. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử sức với những lĩnh vực mới đã đưa chị đến với thành công khi xây dựng được vùng nguyên liệu rộng lớn, tạo ra những sản phẩm dược liệu có tiếng trên thị trường.
Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chị Phạm Thị Thu Trang từng suy nghĩ sẽ gắn bó với công việc chuyên môn. Quá trình công tác, cơ duyên đã dẫn dắt chị đến với các vùng nguyên liệu dược liệu của tỉnh. Đặt chân đến các vùng đất, chị Trang nhận thấy tiềm năng về số lượng, chủng loại và giá trị của các nguồn cây thuốc quý trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, việc sơ chế còn thủ công, mang tính chất truyền miệng trong nhân dân. Sản phẩm chủ yếu chỉ được sử dụng dưới dạng tươi hoặc phơi khô thông thường. Nghĩ là làm, chị lên ý tưởng làm kinh tế từ sản xuất cây dược liệu và lựa chọn mô hình thành lập hợp tác xã để liên kết các thành viên cùng chung ý tưởng. Nói về lựa chọn dược liệu để phát triển kinh tế, chị Trang cho biết.
Khi bắt đầu làm dược liệu thì bên tôi gặp rất nhiều khó khăn, nói chung là đủ khó khăn từ về tài chính này, nguồn lực cho đến các sản phẩm để mình thu mua. Tuy rằng là Yên Bái là thế mạnh cho những cái sản phẩm thảo dược, nhưng mà việc thu mua rất là khó khăn vì đều là những sản phẩm đa phần là ở trên núi cao, trên rừng cao và đều là bà con dân tộc đi thu mua, nên là việc sắp xếp thời gian thu mua cũng như là quy trình thu mua và xử lý các thảo dược thiên nhiên để mình có thể làm những sản phẩm tốt hơn.
Là người tay ngang nên điều đầu tiên chị Trang hướng đến là vừa làm vừa học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Ngay từ khi bắt đầu với cây dược liệu, chị đã quyết định theo học lớp trung cấp y tại trường Y Dược Tuệ Tĩnh Trung ương. Một lần nữa chị Trang lại chọn giảng đường để bồi đắp kiến thức. Chỉ khác với lần học trước là lần này chị vừa học vừa nghiên cứu và thực hành sản xuất với tâm thế của một người trẻ làm giám đốc hợp tác xã. Ngành nghề kinh doanh chính của hợp tác xã là chuyên hà thủ ô và thảo dược đông y. Sở dĩ chị Trang lựa chọn như vậy là bởi Yên Bái là vùng có khí hậu thổ nhưỡng được đánh giá là phù hợp để cho ra hà thủ ô và các thảo dược có đặc tính dược liệu cao. Thêm vào đó, trong số các dòng dược liệu cây hà thủ ô và một số thảo dược đông y chưa được khai thác và chế biến sâu. Với mục tiêu tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý, hợp tác xã Gia Hưng đặt vấn đề nguồn nguyên liệu lên hàng đầu. Chị Trang tự mình đi đến các vùng nguyên liệu, gặp gỡ và trao đổi với các hộ dân để tìm mua và đặt hà thủ ô và các dược liệu. Với từng loại, chị Trang chủ động hướng dẫn người dân cách thu hái, sơ chế, bảo quản tạm thời, đảm bảo cho các bộ phận củ, rễ, thân lá không mất tính dược liệu trước khi chế biến sâu. Chị Trang cho biết thêm.
Ban đầu tiên thì việc đầu tiên đó là việc thu mua dược liệu thì phải hướng dẫn bà con, thứ nhất là chọn thời điểm để thu hái, thứ hai là chọn những loại lá như thế nào hoặc những loại thảo dược như nào để đảm bảo được chất lượng.
Hà thủ ô đỏ nguyên miếng, bột hà thủ ô đỏ nguyên chất, hà thủ ô đỏ viên mật ong, lá khô nhung sấy khô, mật ong đóng chai, nấm hồng chi, cao dây gắm, chè dây sấy khô, quế chi, nấm lim xanh là những sản phẩm chủ lực đang được hợp tác xã Gia Hưng duy trì sản xuất. Chị Trang lựa chọn xây dựng quy trình sản xuất khép kín một chiều từ khâu đầu vào đến đầu ra sản phẩm nhằm hạn chế triệt để tình trạng nhiễm bẩn, tạp chất vào sản phẩm. Cách làm này thể hiện tư tưởng dám nghĩ dám làm bởi đòi hỏi vốn đầu tư lớn cho máy móc nhà xưởng, đồng thời cho thấy tư duy khoa học, bài bản hướng đến dây chuyền sản xuất dược liệu chuyên nghiệp. Độc đáo trong cách sản xuất dược liệu của nữ giám đốc hợp tác xã là cùng một nguyên liệu nhưng được bào chế thành các dạng khác nhau như dạng bột, lá, cao hay dạng viên, hoặc kết hợp giữa các thảo dược tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tất nhiên, điều tiên quyết nhất vẫn là đảm bảo được dược tính, chú trọng đến hiệu quả, mục đích sử dụng của sản phẩm khách hàng. Nói về kinh nghiệm để giữ được hàm lượng dược liệu trong sản phẩm, chị Trang cho biết thêm.
Các loại thảo dược này để đảm bảo được là thứ nhất là mình không cần chất bảo quản thì đầu tiên là phải sấy khô và đạt độ khô nó phải trên 98%. Mình không được để cái độ ẩm mà quá 5%. Còn sản phẩm hạt ô của bên chúng tôi thì cái quy trình sản xuất hạt ô vô cùng cầu kỳ. Một mẻ hạt ô bên tôi phải làm mất 15 ngày. Cái quy trình bào chế hạt ô được coi là một trong những cái quy trình mà bào chế vô cùng phức tạp đối với các sản phẩm từ thảo dược. Đầu tiên là phải xịt rửa, sau đó thì ngâm nước đạm 3 ngày. Sau đó thì bên tôi sẽ tiến hành kiểu trưng kiểu sái với đỗ đen trong vòng 9 ngày. Sau đó thì bên tôi sẽ tiến hành thái lát, sau đó sẽ phơi và cuối cùng là bên tôi sẽ đóng gói.
Với ưu thế kiến thức về công nghệ được đào tạo từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chị Trang vận dụng tối ưu vào việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã Gia Hưng đã nhanh chóng tiếp cận với chuyển đổi số khi đưa sản phẩm dược liệu của hợp tác xã lên các sàn thương mại điện tử của tỉnh Yên Bái và các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Kakut một cách hiệu quả, sáng tạo. Chị Lê Thị Kim Ngân, hợp tác xã Gia Hưng cho biết.
Công việc hàng ngày của tôi ở hợp tác xã thì sẽ là làm những công việc trên các trang mạng xã hội để tiếp nhận thông tin từ khách hàng, phản hồi và có thể sẽ tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của mình cũng như một số các thứ liên quan để đảm bảo sức khỏe của khách hàng, cũng như tiếp nhận các đơn hàng để thông báo cho các thành viên trong hợp tác xã.
Từ con số 0 về hiểu biết dược liệu, chị Trang đã có những bước đi vững chắc trong xây dựng mô hình hợp tác xã dược liệu do chị sáng lập. Từ chỗ kinh doanh ban đầu còn lỗ, không đủ trang trải chi phí, đến nay hợp tác xã Gia Hưng đã cho ra thị trường hàng nghìn sản phẩm. Năm 2023 mang về doanh thu trên 1 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đặc biệt, chị Trang đã làm hồ sơ để được công nhận hai sản phẩm dược liệu của hợp tác xã là hà thủ ô viên mật ong và lá khôi nhung sấy khô đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Doanh thu chưa hẳn là cao so với hợp tác xã dược liệu khác, nhưng thành quả mà chị Trang, nữ giám đốc hợp tác xã Gia Hưng thu được là một ý chí kiên cường vượt khó để tạo dựng được sản phẩm từ thảo dược có chất lượng trên thị trường, đồng thời tương trợ giúp đỡ giữa các thành viên, góp vốn góp sức phát triển sản xuất, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555, 097 157 5555, 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.